Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2016, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, tựa đề Chuyện Một Người Mẹ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe.
Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh một câu chuyện, chuyện của một người mẹ.
This morning I want to share with you a special mother on this special occasion.
Câu chuyện này được ghi lại ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 3 câu 16 tới câu 28.
And the story you can find in the Bible in the First King chapter 3 verse 16 through 28.
Câu chuyện về một vụ sự kiện của vua Solomon.
And here this is a story about the judge from the King Solomon.
Bây giờ người ta đem hai cô gái điếm đến đứng trước mặt vua. Một người nói: "Tâu chúa thượng, người đàn bà này và tôi sống chung một nhà, tôi sinh một con trai trong lúc chị ấy đang ở nhà với tôi."
And now the two prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord, this woman and the slide go too quick. This woman also baby the Lord, this woman had lived in the same house, and I have a baby while she has there with me."
Ngày thứ ba, sau khi tôi sinh con, chị ấy cũng sinh một con trai. Chỉ có hai chúng tôi ở trong nhà, không có người khác.
And the third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone, and there was no one in the house but the two of us.
Đây là câu chuyện của hai người mẹ, nhưng họ là hai phụ nữ làm nghề mại dâm.
This is a story of the two women who are a harlot or prostitute.
Kinh Thánh bản ngày xưa thì gọi họ là hai con bợm, tức là những người chẳng ra chi, nhưng tôi muốn mời mọi người cùng phân tích hành động của họ với con mình. Chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học về tình mẹ và thế nào là một người mẹ tốt.
Even though the story maybe sound like not polite in this morning, but I want you to look carefully at the story of these two women and you find some characteristics in them that we can learn from them.
Một điều chúng ta biết, người mẹ tốt không nhất thiết phải là một người hoàn toàn.
First of all, we can see that the good mother is not a perfect mother.
Cả hai người đàn bà này cùng sinh sống bằng một cái nghề mà có thể xem là không phải là đại diện cho cái đoan trang đức hạnh được.
These two women live in the society not people not recognize those job or career as very promising in the society.
Họ không giàu có, không có thân nhân hay là gia đình.
They not rich, they don't have family, they don't have loved ones nearby.
Ngày xưa một người được xem là có phước là người có đông bà con anh em ở trong nhà. Hình ảnh của một người cô thế là hình ảnh nói lên sự kém may mắn, thiệt thòi, nghèo hèn.
Years ago, when a family have many children, is considered a blessing. When you have many children, have family around, and that's considered a family of God.
Nhưng mà chúng ta học được bài học ở đây là một người mẹ giàu là không một cá nhân tốt, hay được trọng vọng, hay giàu có vẫn có đầy tình mẫu tử cho con.
Even though the lifestyle of these women live, even though the society does not recognize them, but there's something about the love between the mother and a child.
Chúa đã dựng nên người đàn bà và Chúa đã đặt để trong tâm của mỗi người mẹ một tình mẫu tử bao la, một năng khiếu phải bảo vệ con mình.
God have created mothers and put inside the mother's heart who care and cherish for the child and nurture them until is be a righteous man or woman.
Cái người đàn bà ở đây, cuộc đời của cô có thể đã qua những lầm lỡ nào đó nên đưa đẩy cô đến hoàn cảnh hiện thời một đứa con không cha.
Maybe the woman here that we are about to look at, they go through problem in life, have not able to nurture in correct way, but the life of this child come up with no father.
Nhưng không vì vậy mà cô là một người mẹ xấu.
It doesn't mean that because of the situation like that, she become a bad mother.
Cô thương đứa con mình mỗi ngày ôm con trong tay, cho con bú cô là hẳn phải nựng nịu từng ngón tay, ngón chân của đứa bé. Cô đã nhìn rõ cái gương mặt của con mình và cô thương yêu cái gương mặt đó.
She loved the child so much, she keep her in her bosom and also love and care for child, look for every single eyes and nose and finger and care so much for this loved one.
Cô biết con mình, một người mẹ tốt biết con của mình.
A good mother know her son or daughter.
Ở cùng nhà với cô này thì cũng có một phụ nữ làm cùng nghề và người ấy cũng mới sinh một đứa con.
Now back to the story, since this very home, there's another woman, Sam's what she's been doing, live and also have a child as well.
Bây giờ Kinh Thánh mới kể tiếp cái sự tình của người mẹ thứ nhất. Cô ta khai với vua rằng người đàn bà thứ hai đã làm như thế này.
Okay, and here continue the story. Here the second woman, and this is what she does. She did.
Đang đêm, con trai của chị ấy chết vì chị ngủ say và đè trên đứa bé. Thế rồi nửa đêm chị ấy thức dậy. Đang lúc tôi ngủ say, chị đến bế con trai của tôi đang ở bên cạnh tôi và đem nó đặt vào lòng chị.
During the night, this woman's son died because she laid on him. And so she got up in the middle of the night and took my son and my side while I your servants was asleep. She put on her breast and put her dead son in my breast.
Sau đó chị đem đứa con đã chết của chị để vào lòng tôi. Sáng hôm sau tôi dậy cho con bú thì kìa nó đã chết rồi. Nhưng khi trời sáng tôi nhìn kỹ, tôi biết rằng đó không phải là đứa con tôi đã sinh ra.
The next morning I got up and nursed my son and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born.
Người mẹ mất đứa con của mình.
The mother have lost a child.
Chắc chắn một người mẹ tốt sẽ tranh đấu cho con mình và quyết tâm làm đủ mọi điều để giành lại con mình, không để cho nó bị mất.
Any good mother find every way to fight to bring her son back to her.
Mẹ sẽ không để bất kỳ điều gì cướp mất con của mình.
No mother would let anyone take her son away.
Người mẹ thương con, giữ không cho những thói quen xấu xa của xã hội cướp mất con của mình.
Even though that we live in the world like that, we don't want the world who steal our sons away.
Người mẹ tốt không để cho những bạn bè xấu ảnh hưởng đời sống nó và cướp đi tuổi thơ của nó.
A good mother don't let the even bad friend around to take a wonderful life that her son will have.
Người mẹ tốt sẽ không để cho ma quỷ cướp linh hồn của con mình, mà bà sẽ bảo vệ nó, che chở nó và giữ cho đời sống tâm linh của nó được an toàn.
And the utmost that the good mother will never have the devil to take her son away, that rob away this prayer soul.
Một người mẹ tốt không chỉ bảo vệ con mình ở trên cái đời sống này mà còn bảo vệ cho nó không mất cái sự sống đời đời của đời sau.
A good mother not only cherishes a good life for her son in this world, but also do everything that her son can inherit eternal life.
Người mẹ trong câu chuyện này, bà biết ngay ai là con của mình. Hai người đàn bà này chắc là phải gây gổ với nhau và người mẹ quyết lòng giành lại đứa con của
this
mình.
Very home, they do everything to fight to bring her son back into her.
Có thể là họ đem sự kiện ra với hàng xóm ngoài xã để giành nhược đứa con.
And they maybe come to the point that they fight for over this very son. They bring into the village, into other places, and to share people. I have to get my son back.
Không giải quyết được, họ mang lên đến tỉnh cũng không xong. Người mẹ nhất quyết không bỏ cuộc, mang lên tới tận với vua Solomon để mà xin vua giải quyết.
And so no one in the village can able to solve this problem, so she brought this issue into the king palace.
Lòng mẹ thương con cũng vậy, nhất quyết bảo vệ giữ con mình cho đến cùng, tình mẫu tử không bao giờ bỏ cuộc.
And so you know the chairs between mother and son will never give up. She will fight every single day so able to get her son back.
Người mẹ hiền sẽ hết lòng vì con cho dầu gian nan khổ cực đến đâu.
A kind mother doesn't care about how hard, how tough life is, she will do anything to protect her son.
Người mẹ hiền sẵn chịu nhọc nhằn thức khuya dậy sớm lo giúp đỡ để cho con mình được yên tâm yên lòng.
Mothers will, like mothers, wake up early in the morning to care for the son even late into the night, that her son will have a good life.
Người mẹ hiền sẵn lòng chở con mình đi học, đi dự thi, đi tham gia đội banh, đội hướng đạo, học nhạc, yeah. học múa, sau giờ làm việc, sau giờ học của con, sau giờ làm việc của mình.
A loving mother will take the children any place, from school to sport to music to anything.
Người mẹ hiền sẽ thức khuya nấu gói từng miếng cơm để cho con ngày hôm sau nó đi học nó có thức ăn.
The night before the lunch, breakfast, everything to nurture their son.
Bao nhiêu bà mẹ đã quyết tâm chắc chiêu nhịn ăn nhịn mặc để có tiền cho con mình theo học trường đạo để bồi dưỡng đức tin của nó.
How many mothers will cut down the cost of spending for themselves so they can have money to take care of the children?
Cho con mình đi học trường đạo để bồi dưỡng đức tin của nó.
And let them go to the private school so they can have a good life.
Bởi vì một người mẹ tốt mang con mình đến với Chúa vì muốn con mình được ở trong sự chăm gìn của Chúa, không những ở đời này mà ở cả
why,
ở đời
why
sau.
Is that? Because they want in a Christian school that be they can learn and protect by God and His angel and this very precious children they have.
Người mẹ tốt mang con mình đến Chúa vì người mẹ tốt nhất định không bỏ cuộc dầu bởi vì bà quyết tâm là con mình phải có một chỗ nơi thiên đàng.
And so they do everything that their sons or their children have a place in heaven.
Khi hai người đem sự tình ra trước vua Solomon thì là người ta mới bắt đầu tranh cãi nhau trước mặt vua.
And here the story continues. We see that here's the two women brought this one child in front of the king, and they start to tell the story.
Người đàn bà kia nói, không, đứa sống là con tôi, đứa chết là con chị. Nhưng người nọ cứ khẳng định, không, đứa chết là con của chị, đứa sống là con của tôi.
The other one said, no, the living one is my son, the dead one is yours. But the first one insists, no, the dead one is yours, the living one is mine. And so they argue before the king.
Vậy cứ thế họ cãi nhau trước mặt vua thì vua mới phán.
And that time then the king have to come up with a decree.
Vua nói, người này nói con tôi là đứa sống, còn con chị là đứa chết. Trong khi người kia nói không, con chị là đứa chết, còn con tôi là đứa sống.
And the king said this one. One of them said, my son's alive and your son's dead. While the other one said, not your son is dead, but mine is alive.
Bấy giờ vua truyền, hãy đem cho ta một thanh gươm. Vậy họ mang đến cho vua một thanh gươm.
And the king have come up with the solution. The king said, bring me the sword. So they brought the sword to the king.
Vua ra lệnh, hãy chặt đứa bé còn sống đó ra làm hai, cho người này một nửa và người kia một nửa.
And they gave the order that the king gave, that cut the living child in two and give half to the one and other half to the other.
Đó là lệnh của vua.
And that's
hoặc
what
là bàng
the king
hoàng.
Order.
Hai người mẹ trẻ phải làm gì đây? Có người mẹ nào đành tâm nhìn con mình bị giết, bà phải làm gì đây?
Here's the two mother right there argue. What in the mother would let the child will die?
Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta phải làm gì đây khi biết con mình có thể mất con mình hoàn toàn?
If you the mother in this case, will you allow the sword will cut your son and you will lose your son?
Có thể nào trong đời mình có lúc chúng ta đứng trước quyết định mình có thể mất con mình, có thể không bao giờ nhìn thấy con mình được nữa?
There's a time in your life that you will face a situation that you know you will not able to see your children again.
Có thể nào chúng ta thấy con mình càng ngày càng lún sâu, nó càng lạnh lùng cố bất hết mọi cái sự níu kéo của mẹ cha với bất cứ giá nào, chúng ta phải làm gì đây?
Could you see the time that you try to embrace them and pull them back to your own home, but they want to run away and they will start their own life?
Tiếp trong Kinh Thánh, người đàn bà mẹ của đứa con còn sống rất xúc động vì thương con. Nàng tâu với vua, tâu Chúa Thượng, xin cho chị ấy đứa bé, xin đừng giết nó.
And here continue verse 26. The woman whose son was alive was deeply moved out of the love of her son and said to the king, please, my lord, give her the living baby, don't kill him.
Nhưng người kia nói, nó sẽ không là con của chị và cũng không là con của tôi, cứ chặt nó ra làm hai.
But the other woman said, neither I nor you shall have him, cut him in two.
Ở đây chúng ta học được cái bài học, người mẹ thật, người mẹ tốt sẽ làm điều gì?
From this judge, we must find out who is the real mother of this child.
Người mẹ thật. Lúc đó có thúc lúc bà cũng phải buông tay vì muốn cứu mạng sống con mình.
The love, the real mother, there's some time you just can let it go in order your son can be alive.
Dù là điều đó có thể làm tan nát lòng bà đi nữa.
Sometimes you feel it's hurt.
Thưa tất cả các bà mẹ, có thể nào đứa con của chúng ta nó cảm thấy nghẹt ngòi vì sự kềm kẹp của mẹ cha không?
Is this a time that our children feel like so protect or so rigid in our control?
Có thể nào chúng ta dằn thuốc gây gỗ cấm cản nó mỗi ngày ngay trong cả những điều nhỏ nhặt nhất hay không?
There's a time we discipline them so much that every single little bit thing we start to discipline them.
Và nếu mà cha mẹ không nới tay, họ có thể mất nó hoàn toàn không?
It could be there's a time that we don't take it easy, we might lose our children.
Có thể nào cái sợi dây mà chúng ta cột quanh chân của con cái chúng ta nó quá chặt làm cho nó rướm máu, gục ngã và bỏ cuộc hay không?
Could be there's a time that we try to tie them so hard that they couldn't get out, then they will die in our tie.
Tôi còn nhớ khi nhỏ ở Việt Nam, tin tức có những chuyện như cha mẹ cấm cản con mình không được thương hay là cưới người nào đó và con họ tự tử chết.
I remember some story in the news in Vietnam where I was young that the parent don't let the child to choose their own life with your spouse and they decided to suicide.
Thật đáng thương khi mà đáng lẽ là nếu như mà cha mẹ đã dịu dàng hướng dẫn con mình từ lúc còn thơ ấu trong sự khôn ngoan chọn lựa người bạn đời thì
so
là
give them time to choose the right person in their life.
Nếu mà chúng ta đã dạy dỗ hướng dẫn nó cả những năm nó còn thơ ấu thì khi nó lớn lên nó có sẽ có cái sự khôn ngoan trong cái việc lựa chọn của nó.
If we teach them and guide them when they were young, when they grow up, they know which direction to choose.
Bởi vì khi mà con mình có sự chọn lựa sai lầm, cha mẹ chống đối hoặc dọa dẫm lúc đó thì đã trễ quá rồi.
And there's a time they grow up when they choose a wrong path, you might get upset, but maybe that time is already too late.
Trong câu chuyện đây người mẹ thật muốn cho con mình được sống.
And so from the story here we see the real mother want her son to live.
Bởi vì lòng bà đau đớn khi nhìn hoặc là mình chỉ có thể thấy con mình bị chết hoặc là mình sẽ mất con và không còn được ôm ấp nó bao giờ nữa.
How can she dare to see her son die and she will never get a chance to love her son again?
Và tình mẫu tử đã đưa cô ta đến cái quyết định là con mình phải sống.
And so she have to say, she have to recognize and say, I need to let my son to live.
Rõ ràng là chúng ta thấy người đàn bà không phải là mẹ của đứa bé chẳng có một chút gì tiếc nuối nếu mà đứa bé đó chết.
While the other woman say she have no regret, no love for the child that died.
Cô ta làm biếng cẩu thả nên ngủ đè cho con chết.
And she don't think about her son, she might not care, she careless, she lied on her son and her son dead in that night.
Cô ta sợ xấu hổ với xóm giềng nên đã trộm con của người khác và nhận là con của mình.
She might be embarrassed if the news go out the next morning, so she took the son of the other woman.
Cô không có tình thương đối với đứa bé, cô chỉ có một cái lòng ganh tị thôi.
She might not have love at all for that son that she tried to grab. She also envy other women.
Một người mẹ tốt không phải là một người mẹ muốn có con chỉ vì muốn có con để bằng chị bằng em.
Well, the good woman, good mother is not just want to have the son to be better than someone else, but she has the child that she love and care.
Đó không phải là lý do để có con.
It's not the reason for us to have children.
Người mẹ tốt là một người mẹ muốn có con vì cần có đối tượng cho cái tình yêu của mình.
The woman, the mother, when have a child, is one to share that love that she about to give out to her
như
son.
Như Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người vì Ngài muốn có con cái để cho Ngài yêu thương và cho họ hưởng những điều gì tốt đẹp nhất như mà Chúa đã sắm sẵn.
Just
cho
like God, God have these children in this world so He can love and care and protect.
Bởi vậy qua câu chuyện này tình mẫu tử thể hiện qua sự hy sinh của người mẹ đã được cho chúng ta thấy trong cái quyết định của bà.
From this story that we can see that the decision this true mother have, she make decision to see her son to stay alive.
Và Đức Chúa Trời nhìn biết mỗi bà mẹ, một bà mẹ tốt vì hết lòng vì con, hay là một bà mẹ có con chỉ là cho vinh dự của cá nhân mình.
And God can see in the heart of each mother what the why, the reason you have your child. It's not because you envy of someone else, but because you love your son.
Và bây giờ vua phán quyết hãy trao đứa bé còn sống cho người thứ nhất, đừng giết nó, người ấy chính là mẹ nó.
And here the king said that verse 27, the king gave his ruling, give the living baby to the first woman, do not kill him, she is his mother.
Khi cả Israel đã nghe về phán quyết của vua, họ kính phục vua vì họ nhận thấy vua có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để thi hành công lý.
When everyone saw that judgment, he saw that wow, this king has the wisdom from God, he may make a right decision to find who is a true mother.
Câu chuyện kết thúc ở đây, chuyện này được các sử sách của người Do Thái ghi lại để làm bằng chứng về sự khôn ngoan của vua Solomon.
And here all the history of the Jewish people, had they written this story down so we can see the wisdom of the king.
Khi mà vua mới phân xử cái vụ kiện này, mới nghe thì vua thật tàn nhẫn, lẽ nào mà giết trẻ con như vậy?
When people first heard about that, say, how could the king could pronounce the strange act like that?
Nhưng vua Solomon giàu trẻ tuổi đã biết thế nào là bao la của tình mẫu tử, sẵn sàng chấp nhận cái điều đau buồn nhất cho mình để hầu cứu mạng con của mình.
Even though King Solomon is young, but he have wisdom that he able to make a right judgment to find the true mother of that child.
Và vua đã thử nghiệm cái tình mẫu tử của hai người đàn bà để mà biết ai là mẹ thật,
and he have
ai là mẹ tốt.
To see who is a true mother.
Qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy người mẹ hiền sẵn lòng hy sinh hạnh phúc của mình và thà nhận đau buồn để mà con mình được sống.
From this story, that the mother really accept all the pain, the hurting, and let go her child so he can live.
Bao nhiêu người mẹ đã hy sinh việc làm, mộng ước tương lai, bao nhiêu là công danh để vì con cái.
How many mothers here that have sacrificed your life, your education, whatever you have, that you only pour all your blessing upon your son so he can be a great person in this society.
Có biết bao nhiêu bà mẹ từ những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng hy sinh nín chịu để dành cho con mình cái ngon, cái hay nhất.
Even small things, even a meal that you want to save the best for your son.
Your children.
Okay. Children.
Có thể ở Mỹ mình thấy chuyện đó không okay. Có là bao nhiêu, nhưng thử nghĩ lại biết bao lần trong nhà miếng ngon nhất mẹ cũng để dành cho chồng cho con.
Maybe we don't see that, but when I grow up, you see that all the food is very important. You save the best for the husband and for the children.
Tôi muốn kết thúc cái câu chuyện này bằng hai cái điểm chính.
I want to summarize the sermon on two points.
Người mẹ mang sự tình của mình lên đến để kêu nài với vua cứu xét cho mình, và sau cái lời phán quyết của vua, người mẹ cũng van xin cùng vua xin cho chị ấy đứa bé đừng giết nó, người mẹ mang nó lên cho vua.
And what you see from the story that the mother, the true mother say, King, do not kill the son, I just want to give this son to other women.
Bởi vì nếu người mẹ mang lên để kêu nài sự công minh của vua khác, nếu mà chúng ta đặt đó là chúng ta, vua đây là hình ảnh của Đức Chúa Trời.
And here we can see this as a king just like a God. If we want to bring into God and ask for what is that? Righteous?
Yeah, for his judgment.
For his judgment, yeah. To find who is true mother. Yeah.
Người mẹ tốt giao con mình trong tay Đức Chúa Trời và nài xin Đức Chúa Trời dùng sự công bình của Ngài mà cứu xét con mình.
And so the good mother asked God to deal with this issue and make the best for her children.
Trong phần lớn các gia đình, người mẹ là người gần gũi với con, là với con cái nhiều hơn người cha.
In many family, usually the mother is close to the children more than the father.
Mẹ uống nắng con cái, từ việc ăn, việc uống, mặc áo, mặc quần, đọc sách, cầu nguyện hàng đêm, học lời kinh thánh, đưa đón con. Người mẹ làm điều đó nhiều hơn là người cha.
And usually mothers do more than the father by help them mold the child when he was young, take care of the food, help them to go to school, and help them with their homework and everything in daily life.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có những người mẹ.
God have blessed all these mothers.
Và các bà mẹ đã được Chúa ban phước cho có được những đứa con.
And God have blessed you with the children.
Các bà mẹ hãy biết trông cậy nơi Chúa và xin Chúa hướng dẫn con cái mình biết đi theo đường lối của Ngài.
Depend on God, and so God will lead you how to take care of your children.
Các bà mẹ hãy dâng con mình cho Chúa và trông cậy nơi Chúa trong việc dìu dắt con cái mình.
Bring your children to the Lord, and He will care and protect them.
Bà mẹ trong câu chuyện này bà đã kêu cầu cùng vua.
And so these mothers in this Bible story have called upon the king.
Các bà mẹ hãy kêu cầu cùng Chúa, xin Chúa đói thương và gìn giữ con mình được bình an, không gặp những điều mà làm cho nó vấp ngã.
Likewise, you call upon God for protection, for healing, for safety.
Chúng ta phải nài xin Chúa không thôi, cầu nguyện không thôi cho con mình.
There's many times, just like this woman, you continue pray and pray and never stop praying for your children.
Các bà mẹ đừng bao giờ bỏ cuộc trong sự cầu nguyện của mình.
Never give up, even though things seem hard. Never give up.
Lời cầu nguyện của một người mẹ tốt sẽ được Đức Chúa Trời nhậm lời.
When mothers cried upon God, God will never reject, and she always hear your prayer, and He will answer your prayer.
Cái điều thứ hai chúng ta học được trong câu chuyện này là
the second lesson that we can learn from this story.
Người mẹ tốt tin tưởng nơi Chúa và trông cậy nơi Ngài.
The good mothers believe in God and obey God.
Người đàn bà trong câu chuyện này có thể là cái cuộc sống của cô ta không phải là một cuộc sống hoàn toàn.
A life of this woman maybe is not wonderful, perfect.
Nhưng mà cô vẫn có một cái niềm tin nơi nhà vua và trông cậy vào sự phán quyết của nhà vua.
But she believed in that king, King Solomon, and believed his judgment.
Chúng ta cũng phải đặt hết tin tưởng của mình nơi Chúa và giao mọi sự trong tay Chúa.
And so sometimes we don't understand how our life will take us. We need to trust in God and believe He will take us in the right direction.
Chúng ta hãy dâng con cái mình cho Chúa không chỉ một lần mà luôn luôn suốt cả cuộc
đời.
We
not just only give up your child, uplift your child, children to the Lord one day, but every single day that you need ask God for protection and care.
Cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với Hội Thánh sáng hôm nay cho chúng ta thấy cái tình mẫu tử rất là bao la.
This morning I want to share with you from this story that you can see that the beautiful mother and son's relationship.
Huống hồ gì là tình yêu của Đức Chúa Trời cho các con của Ngài.
When you see that between in the human race, you see how deep the story is. Think about how God loved for His children.
Chúa sẽ không bao giờ quên những đứa con mà chúng ta đã giao cho Ngài.
Whoever the children when you give to God, God will never forget.
Ở trong Esai đoạn 49 câu 15-16, Đức Chúa Trời đã phán.
You can have this promise from the book of Isaiah chapter 49:15-16.
Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta.
And the Lord said that the woman may forget nurse their children. And God said, you know, maybe the woman sometimes forget, but I will never forget you. I always put your name in the palm of my hand.
Thưa quý vị, mỗi một người trong phòng này, Chúa đã chạm tên quý vị.
Every
trong
one
tay
of you,
Ngài.
Your name has written in His palm.
Để Ngài không bao giờ quên.
God will never forget your name.
Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh và cho các bà mẹ.
God bless you. And God bless each Mother's Day as you trust upon God.
Chúng ta nhắm mắt và xin nhận lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con muốn lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa. Là chúng con cho chúng con đến đây để thờ phượng Chúa. Mà trong đó Chúa nhắc chúng con là chúng con nên hiếu kính mẹ của chúng con. Và thấy sự hy sinh của mẹ thì chúng con thật sự mới thấy sự hiện của Chúa. Xin Chúa đổ ơn phước của Ngài trên tất cả bà mẹ sáng hôm nay và tất cả gia đình có mặt ở đây để chúng con hiểu được sự ý nghĩa qua bài giảng này là chúng con cần biết sự hy sinh của người mẹ, biết vâng lời, biết lắng nghe, phải biết rằng khi chúng con đi xa, nhớ rằng biết rằng các bà mẹ vẫn còn cầu nguyện cho chúng con. Xin Chúa ban phước đổ lại cho các gia đình, cho các ba mẹ ở đây, để chúng con lớn mạnh trong Chúa. Càng ngày chúng con thương Chúa thì chúng con càng biết hướng dẫn con cái của mình. Giúp đỡ cho tất cả gia đình có mặt ở đây, đừng để cho con của mình mắc trong xã hội này. Đừng để cho con cái của mình mắc đi sự lôi cuốn trong thế gian vật chất này, mà lúc nào cũng trở lại một tư tưởng ban đầu là cứu con mình khỏi tội lỗi trong trần gian này, mà đưa con mình dâng lên cho Chúa để Chúa cứu con mình trong những ngày tháng sắp đến. Cho đến khi buổi xế chiều, khi thế gian này tàn, thì chúng con biết chắc rằng chúng con đã nuôi nắng con mình đi theo Chúa, và chúng con cùng nhau gặp Chúa trong miền vinh hiển. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.